tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ học bài thứ 9 về gia đình ông bà Isaac. Qua những bài trước, chúng ta đã thấy ưu và khuyết điểm của ông bà trong đời sống gia đình, đặc biệt là trong trách nhiệm làm cha mẹ. Ông bà Isaac chỉ có hai con trai sinh đôi, nhưng mỗi người thương một đứa, và ai cũng muốn đứa con mình thương được phước hơn đứa kia. Bà Rebecca thương Jacob nên giúp Jacob lừa dối cha, cướp phước lành của anh là Esau. Kết quả là bà làm gương xấu cho con, gây hận thù giữa hai anh em và khiến gia đình bị phân ly. Nhìn vào đời sống bà Rebecca, chúng ta thấy bà thay đổi rất nhiều. Khi còn trẻ, bà là người tốt, không ngại khó khăn để giúp đỡ người khác. Nhưng khi có gia đình, có con cái, bà trở thành người ích kỷ, thiếu tình thương và nhiều mưu tính, sẵn sàng làm điều không ngay thẳng để được điều mình muốn. Ngoài những khuyết điểm trong vai trò làm vợ, làm mẹ, về mặt đức tin, bà Rebecca cũng có nhiều khuyết điểm. Đó là bà thiếu lòng tin nơi Chúa. Khi bà không có con, Isaac, chồng bà, cầu xin với Chúa, Chúa nhậm lời và cho bà có thai đôi. Nhưng khi thai đụng nhau làm bà khó chịu, bà phàn nàn với chồng và hỏi, tại sao điều này xảy đến cho tôi? Rồi khi bà hỏi Chúa, Chúa phán, hai nước hiện đang ở trong bụng ngươi và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Theo Sáng Thế Ký chương 25, câu 23. Đức Chúa Trời phán dạy rõ ràng rằng hai con của vợ chồng bà sẽ là tổ phụ của hai dân tộc. Dân này mạnh hơn dân kia và đứa lớn phải phục tùng đứa nhỏ. Chắc hẳn bà Rebecca không quên lời Chúa phán dạy, nhưng vì thiếu lòng tin nơi Chúa, sợ rằng chồng mình sẽ theo phong tục Do Thái chúc phước cho Ê-sau, đứa con lớn là con cưng của ông. Vì vậy, Gia-cốp, con cưng của bà, sẽ bị thiệt thòi. Nếu tin vào lời Chúa và sự dẫn dắt của Ngài, bà Rebecca đã không dùng mưu trước để giúp Gia-cốp cướp phước lành của Ê-sau. Vì Chúa phán rõ ràng rằng đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Thưa quý vị, chị em phụ nữ chúng ta được Chúa ban cho tính bén nhạy và giỏi tính toán hơn các ông. Tuy nhiên, lắm lúc vì giỏi tính toán, chúng ta vượt quá giới hạn của người vợ, không thuận phục chồng, nhưng muốn làm theo ý riêng, theo cái nhìn hạn hẹp của mình. Và vì vậy, vi phạm luật của Chúa, gây tổn hại cho người khác. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thương con cái đồng đều, vân phục dưới sự lãnh đạo của chồng để không đi ra ngoài ý Chúa mà gây tổn hại cho gia đình để rồi phải ân hận suốt đời. Kinh Thánh ghi tiếp về điều xảy ra khi Gia-cốp cướp phước lành của Ê-sau. Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người. Bèn nói thầm trong lòng rằng, ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Gia-cốp em ta đi. Họ đem lời Ê-sau, con lớn, thuật lại cùng Rebecca. Thì người sai gọi Gia-cốp, con út mình, mà nói rằng, này, Ê-sau, anh con, toan giết con để báo thù. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nhà La-ban cậu con tại Charan và hãy ở cùng người ít lâu cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Khi cơn giận anh con qua rồi và nó quên việc con đã gây nên cho nó thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ nào mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày sao? Trích Sáng Thế Ký chương 27 câu 41 đến 45. Vì mẹ giúp Gia-cốp cướp phước lành cha dành cho Ê-sau, nên hai anh em thù nghịch nhau. Khi nghe Ê-sau muốn giết Gia-cốp, bà Rebecca liền bảo Gia-cốp đi về quê ngoại để tránh Ê-sau. Từ đó gia đình ông bà bị phân ly. Trong tuổi già, ông bà phải sống trong cô đơn. Ê-sau thì buồn giận, căm thù em. Còn Gia-cốp phải lang thang xa nhà, sống trong lo sợ, không biết anh mình có tiếp tục đi tìm để giết mình hay không. Cuộc đời Gia-cốp sau này đầy những việc làm gian dối. Tất cả chỉ vì ảnh hưởng của người mẹ, nhiều mưu mô và không nêu gương tốt cho con. Chúng ta đã nhìn vào ưu khuyết điểm của bà Rebecca trong trách nhiệm làm mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào ưu khuyết điểm nơi hai con của ông bà là Ê-sau và Gia-cốp. Kinh Thánh ghi, khi hai đứa trẻ lớn lên, Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thích dăm ruổi ngoài đồng ruộng, còn Gia-cốp là người trầm tĩnh, thường ở trong trại. Isaac thương Ê-sau hơn vì ông thích ăn thịt rừng, còn Rebecca lại thương Gia-cốp hơn. Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu canh. Ê-sau ở ngoài đồng về, lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói với Gia-cốp, em cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Gia-cốp đáp, anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Ê-sau nói, này, anh gần chết, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Gia-cốp đáp lại rằng, anh hãy thề trước đi. Ê-sau bèn thề. Vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế. Trích Sáng Thế Ký chương 25 từ câu 27 đến 34. Qua phần Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta thấy Ê-sau có những đặc điểm sau đây. Trước hết nói về ưu điểm. Ê-sau là người năng động, thích phiêu lưu, nên hay ra ngoài đồng ruộng để săn bắn. Kinh Thánh ghi rõ là Ê-sau được cha thương hơn Gia-cốp. Lý do là vì khi săn được thú rừng, anh đem về nấu những món ngon và mời cha ăn. Ông Isaac thích ăn thịt rừng, còn Ê-sau thì thích đi săn và biết nấu thịt rừng. Đây là yếu tố khiến hai cha con có một tình cảm đậm đà với nhau. Cũng có thể tính tình Ê-sau hợp với cha, nên anh thương cha và gần với cha hơn mẹ. Một ưu điểm khác của Ê-sau mà Kinh Thánh nhắc đến một cách gián tiếp, đó là anh là người mềm mại, sẵn sàng làm vui lòng cha mẹ. Sáng Thế Ký chương 28 ghi như vậy. Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và sai đến Pha-đan Aram để cưới vợ. Và trong lúc chúc phước, cha còn dặn: con không được cưới con gái Canaan. Ê-sau cũng thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ, đi đến Pha-đan Aram. Ê-sau biết rằng các cô dâu Canaan không vừa ý Y-sác cha mình. Cho nên, ngoài hai người vợ đã có, Ê-sau đến nhà Ít-ma-ên cưới thêm Ma-ha-láp, là con gái của Ít-ma-ên, cháu nội của Áp-ra-ham và em của Nê-ba-dốt. Khi biết việc mình cưới vợ ngoại bang khiến cha mẹ buồn lòng, Ê-sau đã cưới thêm một người bà con cho cha mẹ vui lòng. Người đó là cháu nội của Áp-ra-ham. Nói về khuyết điểm của Ê-sau, chúng ta thấy Ê-sau là người hiền lành, đơn sơ và năng động, chứ không lười biếng. Tuy nhiên, anh nông cạn và thiếu khôn ngoan. Là con trưởng nam, nhưng Ê-sau không biết quý đặc ân mình có. Con trưởng nam trong gia đình Do Thái được hưởng nhiều đặc quyền. Một trong những đặc quyền đó là được phần gia tài gấp đôi những đứa con khác. Ê-sau nông cạn và thiếu khôn ngoan, vì chỉ muốn được ăn một bát canh trong lúc đang đói mà bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Điều này cho thấy Ê-sau quá đơn sơ, tầm thường, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến tổn hại lớn về sau. Đúng ra, vì Ê-sau đơn sơ, nông nổi, còn Gia-cốp thì lại tinh khôn, sẵn sàng nắm lấy cơ hội để kiếm lợi, nên Ê-sau đã bị em lợi dụng. Kinh Thánh ghi, Ê-sau khinh quyền trưởng nam, hàm ý rằng anh coi thường quyền trưởng nam. Có người cho rằng vì Ê-sau không có mục tiêu cho đời sống và không để ý nên không biết con trưởng nam có những đặc quyền gì. Trong khi đó, Gia-cốp biết đặc ân dành cho trưởng nam và muốn được hưởng những đặc ân, đặc quyền đó. Còn Ê-sau không quan tâm. Anh nói, này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Câu nói này có thể hiểu là lúc đó Ê-sau đang quá đói, sắp xỉu hay sắp chết, nên chỉ nghĩ đến thức ăn, chỉ mong được ăn để sống, chứ không thấy quyền con trưởng nam là quý. Vì vậy, Ê-sau nói, anh sắp chết vì đói, quyền trưởng nam chẳng giúp ích gì trong giây phút này. Trong lúc mệt mỏi, yếu lòng, Ê-sau đã đánh đổi đặc ân lớn lao mà mình có. Thưa quý vị, bài học chúng ta ghi nhận hôm nay là xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy những giá trị cao đẹp trong đời sống và hết lòng tìm kiếm những giá trị đó, thay vì chỉ thấy những điều tạm bợ tầm thường, để rồi có những quyết định thiếu khôn ngoan, đem lại tai hại suốt cả cuộc đời. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.